Nam Phương xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, từ đài Sài Gòn 1600 AM Dallas, Nam Phương xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan và giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư cũng như là xin chào Nam Phương. Rất là vui chúng ta lại có dịp và nói chuyện chung với nhau trên làn sóng của đài. Xin một lần nữa được kính chào quý thính giả. Chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào quý thính giả. Chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh.
Vâng, như thường lệ thì xin giáo sư có thể cho biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào? Không biết là xanh hay đỏ đây thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường stock market càng ngày càng tốt, vẫn không có thay đổi gì, mặc dù có những cái diễn biến chính trị về Bắc Hàn hay là những cái sự khủng bố ở bên Las Vegas hay là tin về bão tố. Nó vẫn không ảnh hưởng đến stock market của Hoa Kỳ. S&P 500 mỗi ngày, cứ mỗi khứa tuần chúng ta thấy nó cứ đi tiếp tục đi lên. S&P 500 là 2.549 điểm. Dow Jones cao điểm tột điểm nhất trong kỷ lục là 22.774 điểm. Chưa bao giờ Dow Jones mà lên tới 22.770 mấy điểm. Nasdaq cũng vậy, gần đến 6.600 điểm, có nghe là 6.590 điểm. Giá dầu thô xuống dưới mức $5 so với cái mức gần đây, sau này đã lên khỏi 50-51 đô la, bây giờ trở lại 49 đô la, xuống đôi chút. Và giá vàng ở cái mức cũng tương đối là khá cao, là 1.279 đô la một lượng vàng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Quả đúng là như giáo sư vừa nói, chúng ta nghe thị trường chứng khoán trong những tuần vừa qua thì thấy không có gì thay đổi, cũng vẫn là những cái con số mà rất là đẹp, rất là khởi sắc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chương trình như thường lệ với cái những cái câu hỏi. Thì thưa với giáo sư vừa rồi, giáo sư cũng đã nói rằng là cái thị trường chứng khoán không ảnh hưởng gì hết, nhất là về cái vụ vừa qua làm rúng động tất cả mọi người, cái vụ mà ở Las Vegas. Thì cái vụ xả súng này cũng đã giết chết vào khoảng 58 người và cũng đã làm bị thương trên 527 người, và có thể cái số người bị thương không biết là có còn thêm nữa hay không. Nhưng mà một cái câu hỏi là thưa giáo sư, cái luật mang súng có được bảo vệ bởi hiến pháp hay không, và tại sao lại có một cái sự khác biệt giữa tiểu bang này và tiểu bang khác, cũng như luật hiến pháp có thể thay đổi được cái luật này hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa. Luật hiến pháp gọi là Second Amendment đó, của hiến pháp Hoa Kỳ đó, cái điều lệ thứ nhì đó cho phép người dân được mang súng để tự vệ. Đó là cái luật của hiến pháp của Hoa Kỳ. Và nó có như một cái phần nữa là một cái sửa đổi hiến pháp gọi là Constitutional Amendment, thì cho những cái nhóm gọi là militia, có nghĩa là nhóm tự vệ đó, họ tự vệ, có một nhóm họ mang súng để họ tự vệ. Thì đó là một cái luật rất là tổng quát cho liên bang. Nhưng mà mỗi tiểu bang họ đều có cái luật khác nhau. Cái luật điều luật khi muốn có súng, được quyền cho súng, nhưng mà thiếu súng thì phải làm như thế nào, thì luật tiểu bang họ có những cái luật khác nhau. Ví dụ Texas là mình mua súng thì mình phải register vô, hay là mình có những cái gọi là hồi xưa gọi là concealed handgun đó, có nghĩa là mang súng mà để mà gọi là như là trá hình, mang ở trong người không che ra đó. Bây giờ thì không cần trá hình nữa, có thể mang ở ngoài một cách công khai, nhưng mà có phép permit. Thì sau khi họ check security với FBI, những cái hồ sơ của FBI đó mà clear thì không có điểm mang súng, và mình register súng vô. Trong khi đó thì ở bên Nevada thì là cái sự luật mang súng nó lỏng lẻo nhất, có nghĩa là chúng ta lại mua súng. Thì chỉ cần lúc mua súng đó, bất cứ súng nào, súng trường, súng đại liên, súng đủ thứ hết, thì lúc đó cái chỗ bắn súng họ check với lại cái hồ sơ FBI, mà nếu mà không có những cái án hình này nọ thì được mua súng, mà sau đó không có register gì cả. Nhưng mà một cái điều lỏng lẻo nhất nữa là khi mua súng mà có check đi nữa rồi sau đó mà mình có thể bán lại người khác thì lại không cần phải gọi là nộp giấy tờ hồ sơ gì hết. Có nghĩa là một người record tốt có thể mua súng bán súng lại cho một người có hồ sơ rất là xấu. Mỗi tiểu bang nó khác về điều luật đó. Còn nói rằng cái luật hiến pháp có thể thay đổi hay không, đó là cái lý do mà người ta, bên Hoa Kỳ họ có cái chữ là Constitution Amendment. Có nghĩa là thay đổi hiến pháp là tại vì hiến pháp là đã tạo ra lâu rồi. Nếu mà có 2/3 được biểu quyết ở trong Hạ viện và Thượng viện thì cái hiến pháp đó có thể thay đổi hay là hủy bỏ đi cũng được. Nhưng mà thay đổi thì nhiều hơn. Thì hiện giờ có 27 cái Constitution Amendment. Đây là một cái địa hạt rất là chuyên viên cho về luật. Ngay cả luật ấy, nó cũng có một ngành là luật riêng, đó là Constitution Right. Tổng thống Obama là người ra trường về luật với cái bằng luật sư về luật về hiến pháp. Nó rất là phức tạp, và cái luật đó nó, hiện giờ người ta nói là có thể họ muốn sửa đổi một phần nào đó, hay là luật ở tiểu bang, mỗi tiểu bang nó rất là lỏng lẻo khác với nhau thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cái chuyện mang súng thì Nam Phương thấy rằng là ở nước Mỹ thì cái vụ súng ống thì rất là nguy hiểm, phải không thưa cô Quỳnh Lan và giáo sư? Chuyển qua một câu hỏi khác thì nói về cái cơn bão Maria, nó đã làm cho cái tình trạng của Puerto Rico rất là tồi tệ, và không biết là hiện giờ là trên phương diện kinh tế với cái số nợ khổng lồ và sau cái trận bão Hurricane như thế nào, và riêng về Tổng thống Trump thì sẽ tuyên bố cái số nợ này cần được hủy bỏ, có đúng như vậy không vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ đó thì Puerto Rico trước thì trận bão đó đã thiếu nợ trên 79 tỷ đô la rồi, đó là cái con số nợ chính thức, và Puerto Rico đang trong cái thời gian là để file bankruptcy đó. Nhưng mà sau cái trận bão này nữa thì họ ước đoán đó thì là cái số bị hủy hoại đó cũng khoảng 20 mấy tỷ đô la. Thì hiện giờ Tổng thống Trump đã đưa vô Quốc hội một cái yêu cầu là trợ giúp khoảng 20 mấy tỷ đô la đó, và ông đã tuyên bố như cô nói đó, một cách và trước khi hỏi Quốc hội hay là trước gì hết, ông nói rằng những người có nghĩa là những công ty nào đó đã cho bán trái phiếu để cho Puerto Rico vay, trong đó là những công ty tư nhân không à, ông nói rằng cứ nghĩ ra là mất đi, không có lãnh được đồng nào đâu. Ông nói như vậy một cách trước khi được biểu quyết hay là được luật lệ gì cho phép, thì ông nói như vậy nó làm cho cái sự thay đổi của cái market nó xáo trộn lên, là tại vì Puerto Rico đang thiếu tiền rồi thì họ cũng đang muốn những nhà cho vay đó, những con chủ nợ đó cho vay, nói rằng chúng tôi sẽ trả được, không sao đâu, có sự trợ giúp của liên bang, rồi có sự chuẩn đế này nọ. Bây giờ Tổng thống lại nói một câu đó, thì những nhà chủ nợ đó, những đại công ty đó, họ bắt đầu họ gọi là panic lên, thành ra làm vay nợ nó càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà thật sự ra tôi đồng ý, cái nợ của Puerto Rico phải được hủy bỏ hay được một phần lớn, chứ nếu không Puerto Rico sẽ không tồn tại nổi với cái sự chồng chất nợ nần và thiên tai, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Một cái vấn đề mà cũng làm cho mọi người rất là quan tâm, hầu hết là những người mà hay sử dụng những cái credit card đó, thì chúng ta cũng đã biết là trong tuần lễ hay một hai tuần lễ vừa qua thì cái công ty mà Equifax đã bị hacker vào để mà ăn cắp những cái hồ sơ của mọi người. Thì mới đây chúng ta lại được biết rằng là CEO của Equifax lại đã bị bắt buộc là phải từ chức và phải điều trần trước Quốc hội. Thì xin giáo sư có thể cho biết rõ thêm là cái vấn đề mọi người cũng đang thắc mắc là làm sao mình có thể biết được cái hồ sơ của mình lại bị ăn cắp, bị hacker đột nhập vào Equifax bằng cách nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Càng ngày đó thì họ tuyên bố cái số người mà bị ảnh hưởng nó càng ngày gia tăng, thì bây giờ là cái số từng người là 145 triệu người rồi, cái đó nhiều lắm. Tại vì dân số Mỹ chỉ có 300 mấy chục triệu người thôi, mà trong đó nhiều gia đình chỉ có một người đi làm chứ không nhất thiết là hai người đi làm, hay là trên phân nửa cái số người đi làm việc đã bị hồ sơ bị ăn cắp rồi. Cái điều này quan trọng lắm. Thì hiện giờ đó Equifax đó, họ có một cái database mà tất cả mọi người bị ăn cắp hay không mình không biết đó, mình có thể vào. Tôi xin đọc chậm lại cái tên của chỗ đó là Equifax Security 2007.com. Equifax là tên của cái công ty. Equifax Security là về an ninh đó, dính chung nhau. Equifax Security 2007.com. Khi mình bấm vào đó, đó thì nó sẽ có những cái câu hỏi frequently answered question, có nghĩa là mình bấm vô chuyện gì xảy ra, chuyện này có thể làm cái gì. Nhưng mà phía trên đó, nó có cái một cái chỗ là am I impacted, có nghĩa là tôi có bị ảnh hưởng hay không. Thì mình bấm ở phía trên trong cái website đó, am I impacted, thì trong đó nó hỏi tên mình, social security, thể xã hội. Cái này nó an toàn là đó do công ty Equifax. Mình nên nhớ mình phải vô trong công ty Equifax, chứ đừng có vô những cái website khác, tại vì sẽ có những cái scam. Họ làm như vậy để làm chi? Mình tưởng là mình vô trong cái website của government hay là của Equifax, rồi mình bỏ thẻ xã hội vô lại bị cái này. Nhiều khi mình không bị ăn cắp mà bây giờ mới bị ăn cắp. Thành ra quan trọng nhất là mình phải vô cái website, một cái secure website của Equifax mà nó không có direct qua cái website khác. Tôi xin lặp lại, nó là Equifax Security 2017.com. Thì khi vô trong đó nó sẽ hiện lên ở trên am I impacted. Mình bỏ vô thì nó sẽ nói rằng tên của quý vị là bị impact. Ví dụ như quý vị thấy tên quý vị hiện lên thì quý vị có thể liên lạc ba cái công ty reporting agency, trong đó Equifax, Experian và để tôi nhớ một cái công ty nữa là Experian, Equifax. Tự nhiên tôi quên rồi. Có ba công ty. Thì vô đó đó mình có thể request á là hồ sơ chúng tôi, bất cứ ai vay mượn phải cho tôi biết, có nghĩa là bất cứ người nào dùng cái hồ sơ đó phải cho biết. Và có một cái option nữa là freeze hoàn toàn, có nghĩa là bây giờ cho tới nửa tháng hay là một tháng hay là một năm không ai được dùng hồ sơ để vay mượn cái gì hết, mình freeze hoàn toàn cái đó. Mình có thể làm cái đó để biết được.
Thưa giáo sư, như vậy có thể mà một khi đã bị hacker lấy những cái tài liệu hồ sơ của mình rồi, thì ngoài cái vấn đề giáo sư vừa hướng dẫn cho biết là chúng ta vào để biết có bị hay không, nhưng mà nếu trong trường hợp đã bị rồi đó thì phải làm gì ạ?
Dạ, thưa, bị rồi thì dĩ nhiên là mình sẽ report đến những cái công ty đó, mình free tất cả credit report của mình. Và mình contact FTC, Federal Trade Commission, để thông báo là cái hồ sơ đó nó như thế nào. Thì những công ty đó như là Equifax, nó phải có những cái action, là họ sẽ bảo là như thế nào để mình làm để mà chặn đứng cái chỗ đó, ở chỗ nào họ dùng, họ sẽ tra ra, thì họ sẽ chặn đứng lại. Nhưng mà mình phải report cái sự ăn cắp đó vào Federal Trade Commission, là người nào, tại vì khi mà Equifax cho biết là chỗ nào đã dùng hồ sơ của mình thì mình report để chính phủ liên bang họ can thiệp vào, cộng thêm cái công ty reporting agency nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng một cái câu hỏi liên quan đến Equifax thì thưa giáo sư, chúng ta lại vừa mới biết thêm một cái tin tức, đó là trước khi mà Equifax công nhận một cách công khai với tất cả mọi người là cái hồ sơ đã bị ăn cắp rồi, thì được biết là có nhiều giám đốc đã bán những cái cổ phần của họ, cũng như là chỉ có vài ngày sau khi tuyên bố thì rất là nhiều các giám đốc khác lại tiếp tục bán những cái cổ phần của họ. Thì điều này có bị vi phạm luật hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, thưa, trước khi trả lời câu hỏi đó tôi xin bổ túc, hồi nãy đột ngột quá tôi không nhớ được. Ba cái công ty reporting agency là Equifax, Experian và TransUnion. Đó là ba công ty chính mà họ nắm hết tất cả hồ sơ. Dạ vâng. Cộng thêm một cái điều nữa là sau khi điều trần đó, cái chuyện ở quốc hội đó, thì những nhà lập pháp đó, họ chất vấn ông CEO của Equifax rất nặng. Họ nói rằng các anh đã dùng hồ sơ của dân chúng để làm lời, đây là công ty tư đó, mà dân chúng đó, khi mà các anh đưa hồ sơ sai đúng gì đó thì các anh chỉ có sửa lại thôi, không có một cái tội tình gì hết, không có bị phạt ngay cả lấy hồ sơ của dân chúng mà cũng chẳng trả tiền cho dân chúng, mà bây giờ làm hại dân chúng đến mức như vậy, thì luật phải thay đổi. Là tại vì những công ty đó họ lấy free data của người dân và họ làm lời. Mà chẳng những họ làm lời đó, mà đôi khi họ lại report những cái hồ sơ sai nữa, ảnh hưởng đến cuộc đời của người ta. Mà bây giờ lại bị cái security này nữa. Bây giờ đến cái chuyện là khi mà cái công ty trước đó một tuần đó, công ty này họ đã biết cái chuyện bị hack nhiều rồi. Trước đó cả mấy tuần lần, thì những người giám đốc họ bán stock họ rất nhiều. Rồi họ công khai, họ nói rằng chúng tôi biết là bị mất nhưng mà không ngờ nặng như vậy. Chuyện đó khó mà ai tin được. Rồi cái chuyện đó sẽ chắc chắn là trader, gọi là inside trading information, đó là vi phạm luật pháp rất nặng. Nếu mà bị điều tra rõ ràng, chắc chắn là sẽ điều tra rất là nặng, sẽ bị ở tù và có hình sự. Rồi sau khi mà công ty nó đã tuyên bố là bị hack rồi, giới public rồi, mà tuyên bố cái số người bị hack nó không chính xác, thì một số executive lại bán. Sau khi đã tuyên bố rồi lại bán, thì khi mà những người executive đó mà bán những cái stock của mình á, nó phải qua cái sự chuẩn phê của gọi là in-house legal counsel, có nghĩa là người phó giám đốc về luật pháp, về luật corporate counsel đó, người luật sư của hãng nó phải cho phép, có nghĩa là rồi mọi luật lệ đều được tuân hành. Người này đang bị điều tra rất là mạnh, có thể sẽ mất job. Là tại vì ông đã chuẩn phê cho một số cái bán liền trong vài ngày sau khi cái tin tức được phanh phui rõ ràng là cái sự tai hại này nó đến mức nào. Thành ra chuyện này nó còn nhiều cái rắc rối lắm thưa chị.
Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trở về cái vấn đề mà minimum wage thì như giáo sư cũng như là quý vị đã biết rằng là có nhiều cuộc bạo tình đòi minimum wage là phải cần được tăng lên 15 đồng, mà không biết rằng là có nên tăng 15 đô la hay không, và tại sao những cái nhà kinh tế và đảng Cộng hòa thì lại chống đối và một số nhà lập pháp của đảng Dân chủ thì lại ủng hộ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa hiện tại đó, cái federal minimum wage đó là khoảng 7 đồng 25 xu một giờ.
Dạ vâng.
Thì của liên bang và tiểu bang cũng giống như vậy, nhưng mà có nhiều tiểu bang cái minimum wage, ví dụ như Vermont thì minimum wage tới trên 10 đô. Mỗi một tiểu bang nó khác, là tại vì đời sống tiểu bang nó khác. Như mình biết rồi, Texas thì sống rẻ hơn, Cali mắc hơn. Thật ra tiểu bang họ được quyền đưa minimum wage. Đó. Nhưng mà từ cổ chí kim tới bây giờ đó, là những nhà kinh tế đó, họ đều nghiên cứu đó, là sau khi minimum wage được gia tăng thì công ăn việc làm được bị mất đi. Là tại sao? Là tại họ dùng cái economic model á, là một khi mà chính phủ mà đưa luật lệ gì ra hay là minimum wage ra thì những xí nghiệp đó, những tiểu thương hay là những công ty lớn, họ nói rằng bây giờ phải trả thêm mấy đồng nữa thì thôi bây giờ bớt nhân viên, tìm cách để mà làm việc với nhân viên ít hơn thì để bù đắp lại, chứ không thôi đâu có chịu mất đi cái lợi nhuận của công ty thì mất đi. Nhưng mà những cái luật kinh tế nó không có đi xa đến cái mức là nói rằng sau bao lâu thì nó được hồi phục. Chưa kể đến những cái economic model này nó take into account những cái điểm là sau khi minimum wage được gia tăng, mà phải gia tăng vừa phải thì dĩ nhiên rồi, như ăn nhiều hoặc là nó ảnh hưởng đến kinh tế, công ăn việc làm. Nhưng mà gia tăng đôi chút làm cho người dân người ta phấn khởi, người ta xài tiền hơn, thì nó lại bơm cái nền kinh tế, cái sự lạc quan nền kinh tế, người ta tiêu thụ hơn, nó lại ảnh hưởng kinh tế lên. Mà ảnh hưởng kinh tế lên, mua bán nhiều thì ta vay mượn trở lại. Đó là những cái economic model mà nó chưa có factor vào cái gọi là cái consumer sentiment, có nghĩa là cái sự ảnh hưởng của người tiêu dùng sau khi được minimum wage và bao lâu nó hồi phục lại. Cái điều này nó chưa có minh bạch về cái điều đó, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ bước sang một cái nước khác, đó là cái nước Pháp đi. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay ông Tổng thống Pháp là ông Macron, ông đang gặp cái sự phản đối rất là mạnh mẽ của người dân khi mà ông đang muốn thay đổi cái đạo luật về lao động. Tại sao như vậy ạ?
Dạ vâng, thưa ông Macron là một nhà lãnh đạo trẻ, những người trẻ thì có năng quyết và có can đảm. Và ông là một người gọi là người về tài chính, finance. Đó, thì cũng giống như ông Trump vậy. Ông Trump là một người có MBA từ University of Pennsylvania, một nhà tỷ phú về địa ốc. Thì ông Trump, ông nói rằng nước Pháp á, lạc hậu quá đi về trên phương diện luật luật lao động. Là tại vì đó, luật lao động, quý vị đã từng, chắc ra ai cũng đã đi du lịch bên Pháp rồi, họ thấy đời sống bên Pháp rất là thoải mái. Người dân họ thật phè phận lắm, họ uống cà phê, cái lifestyle họ rất là thích, họ quen rồi, đó là cái dân tộc tính. Mà gần như bên đó mà khi quý vị làm việc ở trong chính phủ, kể như là bảo đảm cả đời rồi, ngay cả làm tư nhân cũng vậy. Tại vì nếu mà vô làm chỉ cần 6 tháng mà bị sa thải đó, tôi có biết nhiều trường hợp đó là phải trả lương gần như là nửa năm hay là một năm. Tức là gần như chắc chắn. Mà cái vacation của họ đó, một người bắt đầu làm việc đó, trên một tháng là chuyện thường, chưa kể đến những ngày public holiday nữa. Nó nhiều đủ thứ chuyện hết. Và gần như là không thể nào mà luật gọi là lao động hay là union ở bên đó, hiệp đoàn đó, nó mạnh lắm, bảo vệ không thể tưởng tượng được. Thì mặc dù trên phương diện chính thức đó, thì hiệp đoàn họ nói rằng thay đổi để cho xứ Pháp kinh tế họ được hồi phục. Là tại đi xa quá với lại tất cả của Âu Châu. Thật sự Pháp, đồ của Pháp nó giỏi lắm chứ không phải dở, đồ rất là tốt, kỹ nghệ cũng giỏi. Nhưng mà cái dân tộc tính và cái cách là Labor Day nó làm trì trệ. Ông nói như vậy trong ứng cử thì người ta thấy ủng hộ. Nhưng mà bây giờ ông thi hành á, thì người dân họ bắt đầu họ giật mình lại. Bây giờ ảnh hưởng tôi. Có thể tôi bị sa thải mà không bị được ăn lương cả năm hay này nọ, thì bây giờ họ chống đối dữ lắm. Đó là như vậy thưa chị, gọi là dân tộc tính thì khó thay đổi, mà thay đổi luật lệ ở làng ở xóm lại càng khó hơn nữa. Đây là thay đổi luôn cả quốc gia, cái đời sống của họ nó gặp rất nhiều khó khăn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi khác, thì được biết là Tổng thống Trump muốn thay đổi về cái luật thuế vụ, thì không biết rằng ảnh hưởng ra sao và tại sao lại cần phải cẩn thận trước khi mà Quốc hội biểu quyết, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, ở đây bên Hoa Kỳ đó, những cái điều mà có ảnh hưởng kinh tế và đời sống nhiều nhất đó là fiscal spending. Thì fiscal policy có nghĩa là sao? Là chính phủ tiêu tiền, chính phủ xài vào gọi là chương trình welfare, chương trình social welfare hay là về xã hội hay là về quốc phòng hay là tất cả cái gì federal spending và state spending, fiscal policy, và cộng thêm nữa là cái luật thuế vụ. Luật thuế vụ là gia tăng thuế, giảm thuế, gia tăng thuế ở điểm nào, giảm thuế ở điểm nào, gia thêm thuế tạm thời hay là vĩnh viễn, hay là giảm thuế tạm thời vĩnh viễn. Rồi cái thứ ba nữa đó là mình đã biết rồi, đó là quỹ tiền tệ liên bang, cái cách mà để là điều hành cái tiền đồng tiền hay là tiền lãi luân chuyển vào trong gọi là nền kinh tế hay xã hội Hoa Kỳ. Những điểm đó nó quan trọng kinh khủng, nó ảnh hưởng cái này, nó ảnh hưởng cái kia, chứ không phải là nó biệt lập. Thành ra cái luật thuế vụ nó rất rối lắm, nó chẳng những nó ảnh hưởng vào đời sống mà nó ảnh hưởng vào nạn lạm phát và tiền lãi nữa đó. Và tại vì nếu mà gia tăng thuế vụ hay giảm thuế vụ mà làm cho gọi là mất đi ngân sách quốc gia thì nó lại tạo nên lạm phát, nó ảnh hưởng đến tiền lãi thì lại ảnh hưởng đến kinh tế, thì ảnh hưởng đến kinh tế thì ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Thành ra những cái điều đó nó phức tạp lắm, mà hiện giờ chỉ có hai hay ba cái cơ quan là có khả năng nghiên cứu toàn diện thôi. Đó là cái budget director của người mà tài chánh, trưởng ban tài chánh của Tòa Bạch Ốc, và Congressional Budget Office là CBO, và Quỹ tiền tệ liên bang thôi. Còn đại đa số những nhà lập pháp á, họ là luật sư, họ businessman, họ đủ thứ hết. Họ chỉ biết sơ sơ xài xài thôi, nhưng mà họ lại biểu quyết, nhưng mà họ không hiểu điều đó. Thành ra đây là cái lỗ hổng trong cái cách mà biểu quyết của lập pháp Hoa Kỳ, là đại đa số họ không hiểu hết toàn diện, mà họ không dùng những cái data nghiên cứu của những cái cơ quan kia. Thành ra những điều này cần phải cẩn thận là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc rằng là thời gian qua rất là mau, chỉ có 25 phút thôi mà chúng ta cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi để xin được đặt với giáo sư, xin hẹn với giáo sư vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nam Phương cùng điều hợp chương trình, và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần luôn luôn lúc nào cũng được nhiều niềm vui và thật là khỏe mạnh, bình an cùng với gia đình. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào.
Xin kính chào, xin cảm ơn quý vị ạ.